Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng tại Washington thứ Ba, ngày 29 tháng 4 năm 2014. Mở đầu là phần lược thuật một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc lần cuối trước khi rời châu Á. Bắc Triều Tiên tập trận bắn pháo bằng đạn thật tại vùng sôi động. EU công bố tên những người Nga bị chế tài vì vấn đề Ukraine. Tấn công bằng xe bom và súng cối làm gần 50 người thiệt mạng tại Syria.
Các chuyên gia về luật quốc tế kêu gọi Liên Hiệp Quốc tăng viện trợ cho hàng triệu người dân Syria đang cấp thiết cần được giúp đỡ. Dân biểu Mỹ Loretta Sanchez đáp trả sự chỉ trích của báo chí Việt Nam. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết bài phỏng vấn dân biểu Sanchez do Nguyễn Trung thực hiện trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, sau câu chuyện phụ nữ, mời quý vị tham gia mục hỏi đáp y học của chúng tôi. Quý vị có thể gọi điện thoại trò chuyện trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức ngay trong chương trình hôm nay. Và cuối cùng, mời quý vị đón nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chi tiết do Khánh An trình bày.
Tổng thống Barack Obama đã ngầm chỉ trích mạnh mẽ chính sách ngoại giao của Trung Quốc ngày hôm nay khi ông kết thúc chuyến đi thăm 4 nước châu Á kéo dài một tuần lễ. Nói chuyện trước các binh sĩ Hoa Kỳ và Philippines trước khi rời Manila, Tổng thống Obama nhắc lại lập trường lâu nay của chính quyền ông về những tranh chấp trên biển của Trung Quốc.
We believe that nations and peoples have the right to live in security and peace.
Tổng thống Obama nói ông tin là tất cả các quốc gia và người dân có quyền sống trong an ninh và hòa bình và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được tôn trọng. Hoa Kỳ cũng tin là tất cả luật lệ quốc tế phải được gìn giữ và quyền tự do hàng hải phải được tôn trọng và thương mại không bị ngăn trở. Hoa Kỳ tin là những tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và không bị đe dọa hay dùng vũ lực. Nhận định không đề cập đích danh Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Washington và Manila ký một thỏa thuận quốc phòng mới mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia Thái Bình Dương này. Tổng thống Obama nhấn mạnh là cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ Philippines là giáp sắt. Ông nhắc đến hiệp ước năm 1951, trong đó hai nước đồng ý bảo vệ cho nhau trong trường hợp bị tấn công. Quan hệ quân sự chặt chẽ hơn giữa hai nước được xem như là để đáp ứng với Bắc Kinh, hiện đang có tranh chấp ngày càng xấu đi với Manila về vùng lãnh thổ tại biển Hoa Nam, tức Biển Đông. Thông tín viên Tòa Bạch Ốc của đài VOA Luis Ramirez cùng đi với Tổng thống Obama nói thỏa thuận biểu hiện cho điểm cao của chuyến đi của Tổng thống. Tháp tùng chuyến công du của Tổng thống, thông tín viên VOA Luis Ramirez nói Hoa Kỳ đã ký được một thỏa thuận quốc phòng mang binh sĩ Mỹ trở lại đảo quốc này với quy mô lớn kể từ khi Hoa Kỳ đóng cửa các căn cứ quân sự thường trực tại Philippines cách đây hơn 2 thập niên. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói thỏa thuận an ninh mới không có nghĩa là chống lại hay kiểm soát Trung Quốc, nhưng việc này không làm giảm bớt những lo ngại của nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc. Lo ngại này được bày tỏ trong nhiều bài xã luận của những tờ báo do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, dù không phải những tuyên bố chính thức nhưng thường phản ánh lập trường của chính phủ. Tờ Trung Hoa Thời báo nói, chuyến đi của Tổng thống Obama cho thấy rõ ràng là Washington ngày càng xem Bắc Kinh như là một đối thủ. Tờ báo cáo buộc Hoa Kỳ kết hợp với những đồng minh gây rối và nói việc này là một mối đe dọa an ninh đối với Trung Quốc. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Hoa Kỳ ngày hôm qua nói, thỏa thuận Hoa Kỳ-Philippines đặc biệt đáng lo ngại vì có thể che chở cho Manila đối phó với Bắc Kinh và có thể giúp Hoa Kỳ ủng hộ Philippines để đối đầu với Trung Quốc. Thỏa thuận có hiệu lực trong 10 năm sẽ cho phép sự hiện diện về an ninh lớn hơn của Hoa Kỳ tại đảo quốc này và luân chuyển binh sĩ Mỹ và trang bị các tàu chiến và máy bay chiến đấu tại các căn cứ quân sự Philippines. Không có căn cứ mới của Mỹ được xây dựng và cũng không có căn cứ quân sự cũ của Mỹ được sử dụng trở lại theo thỏa thuận này. Tuần trước, Bắc Kinh cũng phẫn nộ vì Tổng thống Obama ký một tuyên bố công khai công nhận một nhóm đảo tranh chấp tại Biển Đông Trung Hoa nằm trong phạm vi bảo vệ của một hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Nhật Bản. Hiệp ước buộc Hoa Kỳ phải bảo vệ cho Tokyo nếu bị tấn công. Philippines và Nhật Bản có liên hệ đến hai trong những vụ tranh chấp lãnh thổ gay cấn giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Những quốc gia khác ở châu Á cũng cáo buộc Trung Quốc sử dụng sự lớn mạnh về quân sự để đe dọa hay sử dụng vũ lực để chiếm các khu vực tranh chấp. Nga đã cáo buộc Liên hiệp châu Âu là hoàn toàn thiếu hiểu biết về chính trị nội bộ của Ukraine giữa lúc EU công bố tên của 15 người bị nhắm là mục tiêu chế tài mới vì vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay nói những chế tài của EU là một lời mời trực tiếp những phần tử tân quốc xã địa phương tiếp tục những hành động vô pháp luật tại miền Đông Nam. Hoa Kỳ và EU công bố danh sách những người bị cấm du hành và bị phong tỏa tài sản vào ngày hôm qua. Danh sách do EU công bố ngày hôm nay gồm có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak và tướng Valery Garisimov, tham mưu trưởng quân đội Nga. 7 viên chức và 17 công ty bị nhắm vào gồm có đặc sứ của Tổng thống Putin tại Crimea, trưởng cơ quan bảo vệ Tổng thống và người đứng đầu một công ty sản xuất dầu quốc doanh lớn nhất. Điện Kremlin hứa sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ngày hôm nay, Nhật Bản cũng cho biết sẽ không cấp visa cho 23 người Nga trong khuôn khổ những chế tài của nước này chống lại Moscow vì đã xâm phạm chủ quyền của Ukraine. Tuy nhiên, Nhật Bản không cho biết những ai bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Ngũ Giác Đài nói Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đảm bảo với Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel là các lực lượng Nga sẽ không xâm chiếm Ukraine. Hai ông đã nói chuyện bằng điện thoại vào ngày hôm qua và ông Hagel muốn Nga làm rõ ý định của nước này. Một phát ngôn viên Ngũ Giác Đài nói, ông Hagel nhấn mạnh về tầm nguy hiểm của tình hình và Ukraine có quyền gìn giữ luật pháp và trật tự bên trong biên giới. Bộ trưởng Hagel cũng yêu cầu Nga giúp trả tự do cho 7 thanh sát viên EU bị các phần tử ly khai thân Nga bắt giữ tại miền đông Ukraine. Những tay súng thân Nga đã kiểm soát các tòa nhà chính phủ tại thành phố Kostyantynivka vào ngày hôm qua. Các phần tử ly khai hiện đang kiểm soát các tòa nhà chính phủ Ukraine tại ít nhất 11 thành phố miền đông và miền nam. Những người này đòi trưng cầu dân ý để tách khỏi Ukraine và gia nhập vào Nga. Cuộc bỏ phiếu tương tự tại Crimea trong tháng trước đã đưa đến việc Nga sáp nhập bán đảo này của Ukraine. Bắc Triều Tiên đã bắt đầu tập trận bắn pháo bằng đạn thật gần ranh giới vùng biển phía Tây đang tranh chấp với Nam Triều Tiên. Ông Kim Min-suk, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ngày hôm nay cho biết là Bình Nhưỡng đã thông báo về cuộc tập trận được dự trù. Ông Kim nói dù vùng được thông báo nằm về phía Bắc lành ranh giới hạn, miền Bắc, viết tắt là NLL, nhưng quân đội Nam Triều Tiên cũng đang có những biện pháp an toàn cho cư dân trong vùng, gồm cả việc kiểm soát tàu bè dân sự. Nam Triều Tiên đã cho Bắc Triều Tiên biết là sẽ có đáp trả mạnh mẽ nếu đạn pháo của Bắc Triều Tiên rơi vào phía bên này của NLL. Quân đội Nam Triều Tiên đang theo dõi chặt chẽ nếu Bắc Triều Tiên sử dụng đạn thật để tập trận và tại khu vực đạn pháo rơi vào, trong khi vẫn ở tư thế sẵn sàng. Các giới chức quân đội Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên đã bắn 50 đạn pháo và không có quả nào rơi vào lãnh thổ Nam Triều Tiên. Tháng trước, Bắc Triều Tiên cũng đã có cuộc tập trận tương tự. Một số đạn pháo rơi xuống vùng biển của Nam Triều Tiên khiến cho Seoul bắn trả về phía bên kia biên giới. Bắc Triều Tiên tranh cãi về đường ranh giới hạn miền Bắc, nói rằng đường ranh này bị áp đặt đơn phương và nên lùi xa về phía nam hơn. Những cuộc tập trận như thế không phải là bất thường, nhưng thường làm gia tăng căng thẳng trong các mối liên hệ giữa hai đối thủ lâu đời về phương diện kỹ thuật vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh. Căng thẳng đã tăng cao hơn thường lệ tiếp theo những cảnh báo là Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ tư. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói với các phóng viên, chúng tôi hy vọng các bên liên hệ có những hành động thuận lợi cho việc xoa dịu tình hình và gìn giữ hòa bình và ổn định trên bán đảo. Dù là đồng minh lâu năm của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đã làm áp lực lên nước này để tái tục các cuộc đàm phán sáu bên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và trong chuyến viếng thăm Seoul tuần qua, Tổng thống Barack Obama cảnh báo là một cuộc hạt nhân mới nữa chỉ làm cho miền Bắc cô lập thêm mà thôi. Bắc Triều Tiên đã cho thử hạt nhân vào năm 2006, 2009 và 2013, vi phạm những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã xin lỗi về điều bà gọi là việc đáp ứng không đủ của chính phủ trong thảm họa đắm phà làm hơn 300 người thiệt mạng hay mất tích. Phát biểu trước nội các ngày hôm nay, Tổng thống Park cũng xin lỗi vì thất bại trong việc ngăn ngừa tai nạn ngày 16 tháng 4. Bà hứa tăng cường các tiêu chuẩn an toàn và thành lập một cơ quan chính phủ để đáp ứng với những tai họa có quy mô lớn.
사전에 사고를 예방하지 못하고 초동 대응과
Tổng thống Park nói bà xin lỗi vì đã không ngăn ngừa được tai nạn và có những hành động sơ khởi không đủ. Bà tự hỏi không biết lời xin lỗi này có thể an ủi những người bị tổn thương và làm giảm bớt những đau khổ của họ hay không khi việc này cũng làm bà đau đớn. Bà thành thật xin lỗi nhân dân vì có nhiều sinh mạng quý báu bị mất mát vì tai nạn này. Các thợ lặn đã vớt được 193 xác khi họ vào chiếc phà Seoul bị chìm, chở hầu hết là các học sinh trung học. Có hơn 100 hành khách còn mất tích và xem như đã chết. Nhiều thân nhân gia đình của các nạn nhân phẫn nộ vì công tác cứu hộ kéo dài quá lâu và nói là cần phải làm nhiều hơn nữa để cứu mạng sống những người bị kẹt trong phà. Thủ tướng Chung Hung-won đã đệ đơn xin từ chức, nhưng sẽ không rời khỏi chức vụ cho đến khi tình hình được kiểm soát. Đây là lần đầu tiên bà Park đưa ra lời xin lỗi. Nhiều người cũng căm phẫn thủy thủ đoàn, hầu hết đã rời bỏ tàu trước khi việc rời tàu được tổ chức chu đáo. Một số người trong thủy thủ đoàn đã bị bắt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info, vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.com. info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Sau đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Dân biểu Mỹ đáp trả sự chỉ trích của báo chí Việt Nam. Một nữ dân biểu Hoa Kỳ mới lên tiếng hồi đáp sau khi một tờ báo ở trong nước viết rằng buổi điều trần về tự do báo chí tại Việt Nam ở Quốc hội Mỹ do bà Đồng tổ chức là một chiều, thiếu khách quan và ẩn chứa nhiều ý đồ xấu. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối 28 tháng 4, bà Loretta Sanchez cho rằng chính phía Việt Nam phải cải thiện để có một hệ thống báo chí cởi mở, không chỉ có tình trạng báo chí một chiều do chính phủ kiểm soát. Bà Sanchez lên tiếng như vậy sau khi tờ Quân đội Nhân dân đăng bài viết chỉ trích buổi điều trần nhân ngày tự do báo chí thế giới, cũng như gọi bà là nghị sĩ diều hâu, thường đưa ra những ý kiến rất chủ quan, phiến diện về dân chủ, nhân quyền Việt Nam và nhiều nước khác. Tờ báo do nhà nước kiểm soát viết, VOA xin trích, nếu thực sự vì tự do báo chí, đích thực, các dân biểu Hoa Kỳ phải hướng tới những kênh thông tin đa chiều, có cơ sở, như từ các cơ quan báo chí, các nhà báo, các cuộc khảo sát độc lập. Trả lời về việc này, nữ dân biểu cho biết.
Đầu tiên, tôi phải nói rằng chủ đề của buổi điều trần đó là về tự do báo chí ở Việt Nam. Chúng tôi đã biết ý kiến của phía chính phủ Việt Nam vì tất cả đã được đăng tải, được phát sóng trên truyền hình, trên báo đài ở Việt Nam. Chúng tôi đã biết những gì họ sẽ nói, điều mà họ không lắng nghe và những người dân Việt Nam không có cơ hội được lắng nghe. Đó là những quan điểm và ý kiến trái chiều. Theo ý kiến của tôi, việc chính phủ Việt Nam không cho phép truyền thông độc lập hay báo chí tư nhân hoạt động ở Việt Nam mới chính là một chiều.
Theo thông báo, tham gia cuộc điều trần ngày hôm nay có các blogger cũng như các phóng viên độc lập từ Việt Nam như blogger Nguyễn Tường Thụy và nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Ngoài ra, còn có các diễn giả từ các tổ chức cổ suý tự do thông tin như Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế và Tổ chức Việt Tân. Tờ Quân đội Nhân dân viết rằng những người tổ chức cuộc điều trần xin trích chỉ đặt ra một vế truyền thông tự do mà tách rời nhà nước pháp quyền, đồng thời cũng quên luôn báo chí chuyên nghiệp khi các diễn giả được họ mời thực chất không phải là các nhà báo. Khi được hỏi lý do không mời các nhà báo đang làm việc trong các cơ quan báo chí nhà nước ở Việt Nam, bà Sanchez cho biết.
Hằng ngày, chúng tôi đã biết và đã đọc những gì các phóng viên đó viết. Tôi muốn thách chính phủ Việt Nam tổ chức một sự kiện như chúng tôi sẽ làm ngày hôm nay ở Việt Nam và mời các phóng viên cả của nhà nước lẫn phóng viên độc lập cùng với các blogger để cho họ thảo luận các quan ngại của mình. Theo ý kiến của tôi, đó sẽ là một hành động có ích mà chính phủ Việt Nam cần làm.
Bà Sanchez cho hay, tại buổi điều trần bà sẽ lắng nghe ý kiến về những gì xảy ra tại Việt Nam, nhất là đối với các blogger và các phóng viên độc lập. Bà cũng bày tỏ hy vọng có thể mở một cuộc đối thoại với chính phủ Việt Nam về tầm quan trọng của mạng Internet và truyền thông xã hội đối với việc thể hiện quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam.
Một thông điệp mà tôi muốn gửi tới chính phủ Việt Nam đó là thiết lập truyền thông độc lập là một thành phần hết sức quan trọng trong xã hội dân sự. Tôi hy vọng là họ sẽ lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi ở đây và tiến hành những cải tổ hiện hữu, nhất là liên quan tới việc thiếu minh bạch và thiếu nền báo chí cởi mở.
Nữ dân biểu cũng nói thêm rằng nếu Việt Nam muốn củng cố quan hệ thương mại với Mỹ, nhất là nếu muốn ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, thì Hà Nội cần phải cải thiện hồ sơ nhân quyền và một trong những vấn đề quan trọng là Việt Nam phải có một hệ thống báo chí cởi mở. Tờ Quân đội Nhân dân viết xin trích, xét cả về số lượng và chất lượng Việt Nam đang có một nền báo chí phát triển và thực hiện tốt tự do báo chí. Trong khi đó, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF, Việt Nam xếp hạng 174 trên 180 nước về chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2014 của tổ chức này, thấp hơn một bậc so với năm 2013. RSF cũng coi chính quyền Việt Nam là một trong những kẻ thù của Internet trên thế giới vì đã trấn áp các tiếng nói bất đồng trên mạng. Việt Nam khởi tố phóng viên của BBC tiếng Việt. Một giới chức Bộ Công an Việt Nam vừa thông báo cho báo chí trong nước biết rằng cơ quan an ninh điều tra của bộ này đã khởi tố vụ án hình sự về tội vu khống theo Điều 122 Bộ Luật Hình sự Việt Nam liên quan tới một bài viết của phóng viên Ban Việt ngữ đài BBC ở London, Anh. Bài blog với tựa đề Dương Chí Dũng và những triệu đô la của phóng viên Nguyễn Hùng đăng ngày 24 tháng 4 có đoạn xin trích, theo ông Dũng, người đưa tiền của bà Lan cho ông tên là Tiệp. Các nguồn tin nói đây là ám chỉ Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Báo Công an Nhân dân dẫn lời ông Hoàng Công Tư, người đứng đầu Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, khẳng định rằng thông tin này, theo lời ông, là hoàn toàn bịa đặt. Vì trong quá trình điều tra, Dương Chí Dũng có khai người đưa tiền của bà Lan cho ông tên là Tiệp. Trên bài blog gốc, BBC tiếng Việt thông báo đã chỉnh sửa bài viết lúc 17:30 GMT ngày 25 tháng 4, 2014, sau khi có thông tin mới về vụ việc đăng tải trên báo chí Việt Nam. Đoạn các nguồn tin nói đây là ám chỉ Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang không còn trong bài viết. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Hoàng Công Tư nói xin trích nếu xác định phóng viên Nguyễn Hùng đang làm việc ở Ban Việt ngữ đài BBC ở Vương quốc Anh là tác giả bài báo thì Cơ quan An ninh Điều tra sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết, yêu cầu Cơ quan Tư pháp Vương quốc Anh hỗ trợ triệu tập phóng viên Nguyễn Hùng về Việt Nam để điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án, vu khống và xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đài BBC cũng như phóng viên Nguyễn Hùng chưa có các phát ngôn chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, trong một đoạn cập nhật trạng thái công khai trên Facebook cá nhân, phóng viên này viết, xin trích, hiện giờ chỗ làm đang tham khảo ý kiến của luật sư và mình cũng sẽ tham khảo ý kiến luật sư của Nghiệp đoàn Báo chí Anh mà mình là thành viên nên chưa thể nói thêm gì về vụ cụ thể đấy. Việt Nam và Anh đã ký hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự từ năm 2009 với các nội dung tương trợ. Việt Nam và Anh hiện chưa ký hiệp định về dẫn độ. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt mức kỷ lục. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình mới thông báo rằng dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, đạt trên 35 tỷ đô la Mỹ. Báo chí trong nước dẫn lời ông Bình cho biết điều đó không những phục vụ tốt cho nền kinh tế mà còn tạo ra vị thế và tiềm năng đối ngoại của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một đại diện của Ngân hàng Nhà nước công khai chính thức về số dư dự trữ ngoại hối hiện nay, điều mà báo chí trong nước cho là hiếm thấy trong các năm trước. Ngoài ra, trong thông điệp gửi tới các doanh nghiệp tại buổi đối thoại giữa Thủ tướng và doanh nghiệp ngày 28 tháng 4, Thống đốc Bình cũng khẳng định rằng chính sách tiền tệ từ nay đến cuối năm sẽ chắc chắn ổn định để các doanh nghiệp có thể yên tâm xây dựng các phương án kinh doanh. Cuối tháng 10 năm 2013, trong một báo cáo cập nhật của mình, ngân hàng ANZ dẫn con số ước tính về lượng dự trữ ngoại hối của Việt Nam vào khoảng 32 tỷ đô la. Ngân hàng này đưa ra các ước tính dựa trên báo cáo của chính phủ tại Quốc hội, dù khi ấy, Ngân hàng Nhà nước không công bố con số cụ thể.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voa-tiếng-việt.
Thưa quý thính giả, hội chứng hô hấp Trung Đông gọi tắt là MERS cho tới giờ đã giết chết hơn 100 người, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về nguồn gốc và cách lây truyền của bệnh này. Tại Hồng Kông, nơi một loại virus có yếu tố di truyền tương tự đã giết chết gần 300 người vào năm 2003, các nhà phân tích nói rằng những bài học của 11 năm trước về bệnh SARS có thể được áp dụng để làm chậm đi sự lây lan của bệnh MERS. Thông tin viên Rebecca của đài chúng tôi từ Hồng Kông có bài tường thuật sau đây do Duy Ái trình bày.
Bệnh MERS được báo cáo lần đầu tiên ở Ả Rập Xê Út vào năm 2012. Trong tổng số 339 ca bệnh được xác nhận từ đó tới nay, có 102 ca tử vong. Bệnh này giờ đây đã lan tới những nước khác ở Trung Đông và 4 nước Malaysia, Ai Cập, Philippines và Indonesia. MERS là một chứng bệnh đường hô hấp gây ra bởi một loại virus corona thường gây bệnh cho loài vật và con người. Các bệnh nhân bị sốt cao và ho, và trong trường hợp bệnh nặng, họ còn bị viêm phổi và suy thận. Sự lây lan của bệnh này làm nhiều người nhớ lại một vụ bộc phát tương tự của bệnh SARS vào năm 2003. Ông Malik Bayrish, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Cúm của Đại học Hồng Kông, là người cầm đầu toán nghiên cứu đã cô lập virus SARS vào năm 2003. Ông nói rằng SARS và MERS rất giống nhau.
When SARS started in the November-December period of 2002.
Khi dịch SARS bắt đầu vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2002, chúng tôi đã nhận thấy những ổ bệnh, một nhóm bệnh nhân bị viêm phổi nặng, nhưng lúc đó không ai biết gì cả. Những ổ bệnh đó tàn lụi, rồi một ổ bệnh mới lại xuất hiện ở những nơi khác trong tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc. Rồi vài tháng sau đó, tới tháng Giêng, tháng 2, virus bắt đầu lây lan một cách đều đặn từ người sang người.
Ông Bayrish cho biết trong vòng vài tháng, SARS đã lây tới 25 nước trên cả 5 châu lục. Dịch SARS tiếp tục lây lan và giết chết gần 800 người. Dịch này là một điểm gây thay đổi ở Trung Quốc. Thoạt đầu, giới hữu trách ở Bắc Kinh đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của virus và họ cấm các cơ quan truyền thông không được tường thuật về những ca bệnh mới. Sau đó, vì có sự tiết lộ của một vị bác sĩ ở Bắc Kinh, các giới chức y tế rốt cuộc phải thừa nhận là họ đã che giấu vụ việc để tránh tình trạng hốt hoảng trong dân chúng. Sau đó, họ đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về tình hình thực tế. Nhưng theo các nhà phân tích thì sự trì hoãn đó đã làm cho dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn và nêu bật cái giá rất đắt của việc giữ bí mật về các vấn đề y tế công cộng. Khi dịch MERS xuất hiện lần đầu ở Ả Rập Xê Út, ông Paris cho biết cũng có sự trì hoãn trong việc phổ biến thông tin.
There was some time lost during that early phase.
Có một khoảng thời gian bị mất trong giai đoạn đầu, 2012-2013, có nhiều việc lẽ ra đã có thể học được trong thời gian đó. Nhưng trong vài tháng gần đây, tôi nghĩ rằng đã có một sự nhận thức đáng kể và có hành động trong vấn đề này.
Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Bộ Y tế Ả Rập Xê Út đã bị cách chức sau khi ông tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng vụ tăng mạnh các ca bệnh MERS hồi tháng 4 có thể là theo mùa, và văn phòng của ông không hề có ý định ra lệnh thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa. Tương tự như bệnh SARS, bệnh MERS lây lan nhanh chóng trong bệnh viện và nhân viên chăm sóc sức khỏe là nhóm người có tỷ lệ lây nhiễm cao. Giáo sư Nelson Lee của Bệnh viện Hoàng tử Sewell ở Hồng Kông là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Ông cho biết đã có nhiều đồng nghiệp của ông mắc bệnh SARS và bị viêm phổi. Khi đó thì các bệnh viện công ở Hồng Kông không có khu vực cách ly và nhân viên bệnh viện không được huấn luyện kỹ lưỡng. Giáo sư Lee nói rằng tình trạng đó đã thay đổi.
Những cơ sở cách ly không khí giờ đây có mặt tại tất cả các bệnh viện lớn ở Hồng Kông. Chúng tôi đã học được là sự chẩn đoán và phân loại bệnh nhân ngay từ đầu là một việc rất quan trọng. Do đó, mỗi bệnh nhân nhập viện với một chứng bệnh đường hô hấp và viêm phổi sẽ được hỏi về một số những yếu tố rủi ro của việc mắc bệnh nhiễm trùng.
Giáo sư Lee cho hay, các bệnh nhân giờ đây được hỏi về việc du hành, những sự tiếp xúc gần đây của họ với người bệnh, và họ có nhận thấy những ổ bệnh trong gia đình hay nơi làm việc hay không.
Nếu một bệnh nhân giờ đây vào bệnh viện sau khi du hành tới Trung Đông và có dấu hiệu viêm phổi, thì chúng tôi sẽ xét nghiệm người đó về virus Corona MERS.
Luật sư Alex Lam được chẩn đoán mắc bệnh SARS ở Hồng Kông năm 2003. Ông đã được điều trị bằng nhiều thứ thuốc khác nhau, kể cả steroid. Nhưng những cuộc thử máu sau đó cho thấy bác sĩ đã chẩn đoán lầm và ông không hề nhiễm virus bệnh SARS. Ông Lam cho biết 11 năm sau cuộc điều trị, thì nhiều bệnh nhân bệnh SARS ở Hồng Kông vẫn còn gặp phải những vấn đề về sức khỏe.
Vì sử dụng thuốc quá nặng trong quá trình điều trị, họ đã có vấn đề về xương, họ phải thay khớp và phải chống gậy. Một số người còn phải dùng xe lăn, những người khác bị chấn thương và phải chống chọi với những chứng bệnh tâm thần.
Ông Lam hiện nay là người đứng đầu Hội Tương tế bệnh SARS Hồng Kông, là một tổ chức chuyên giúp đỡ các cựu bệnh nhân bệnh SARS khắc phục hậu quả của chứng bệnh nguy hiểm này.
Nhìn về mặt tích cực, chúng tôi đã học được một bài học, mặc dù chúng tôi đã trả giá rất đắt cho bài học này.
Các nhà khoa học sau đó đã xác định dịch SARS gây ra bởi một virus có nguồn gốc ở loài dơi ở Trung Quốc và lan sang cho con người. Virus gây bệnh MERS được tìm thấy nơi một số loài vật, kể cả dơi và lạc đà. Các nhà khoa học tin rằng lạc đà có thể là gốc, nhưng họ chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng để xác nhận mối liên hệ đó. Họ cũng chưa thể giải thích được vấn đề là virus này đã nhảy từ loài vật sang loài người bằng cách nào.
Thưa quý thính giả, 35 chuyên gia về luật quốc tế và các vấn đề nhân đạo đã ký một thư ngỏ kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy làm nhiều hơn nữa để phân phối vật phẩm cứu trợ tới hàng triệu người dân Syria đang khẩn cấp cần được trợ giúp. Từ London, thông tin viên VOA Al Pessin gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Bức thư ngỏ công bố trên các báo chí châu Âu nói rằng Liên Hiệp Quốc quá quan tâm đến việc xâm phạm chủ quyền Syria và phải hành động nhiều hơn để buộc chính phủ ở Damascus cho phép viện trợ nhân đạo vào nước. Các chuyên gia nói cam kết pháp lý đối với chủ quyền Syria vượt quá một chủ thuyết quốc tế gọi là trách nhiệm phải bảo vệ. Khái niệm là nếu các nhà nước không bảo vệ công dân của mình khỏi bị tàn sát tập thể và gánh chịu các tội ác chống nhân loại, thì cộng đồng quốc tế có trách nhiệm phải gánh vác việc ấy. Giáo sư Stephen Chan của Trường Đại học London là một trong những người ký tên vào bức thư vừa kể.
Tôi nghĩ rằng tình hình nhân đạo ở Syria đã trở nên tuyệt vọng đến độ đây không còn là lúc để phải quan tâm về vấn đề pháp lý nữa.
Bức thư thừa nhận tiến hành một đường lối cương quyết hơn, như tìm cách gửi các đoàn xe cứu trợ mà không cần giấy phép, có thể nguy hiểm. Nhưng giáo sư Chan nói, các đoàn xe có vũ trang đã từng được sử dụng trước đây trong các vụ xung đột khác. Ông cho rằng có thể là lúc phải thử thực hiện việc ấy ở Syria.
Chính phủ Syria sẽ gặp phải một mối rủi ro rất lớn đối với mức độ tôn trọng hiện quá ít mà họ còn có được nếu như họ tấn công một đoàn xe cứu trợ nhân đạo.
Ông Chan nói những người viết bức thư muốn làm áp lực với chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy để cho phép cứu trợ đi qua. Nhưng ông nói điều quan trọng hơn là Liên Hiệp Quốc cần phải cho phép theo một đường lối nhân đạo cương quyết hơn.
Mục tiêu chính yếu là Liên Hiệp Quốc, nhưng còn cả trong nội bộ Liên Hiệp Quốc là áp lực đối với Hội đồng Bảo an, và nhất là với những nước như Nga, để tạo điều kiện thuận lợi cho ý định của bức thư này là mang tính cách hết sức nhân đạo.
Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 9 triệu người ở Syria đang vô cùng cần đến sự trợ giúp và 3 triệu rưỡi người ở trong các khu vực khó tiếp cận. Các tác giả không trông đợi một bức thư có thể thay đổi điều đó, nhưng họ hy vọng nó sẽ cộng thêm vào áp lực đối với Syria và những người ủng hộ Syria phải làm một điều gì đó để xoa dịu sự đau khổ.
Hơn 50 người đã thiệt mạng trong những vụ tấn công bằng bom và súng cối tại Syria. Tại thành phố bị bao vây Homs, một xe bom phát nổ tại vùng có đông người Alawit cư ngụ làm 36 người thiệt mạng. Một viên chức cho biết vụ đánh bom ngày hôm nay cũng làm hơn 85 người khác bị thương, hầu hết là thường dân. Trong khi đó, tại thủ đô Damascus, pháo kích bằng súng cối tại khu vực Al-Sawur làm 12 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền có trụ sở tại Anh đưa ra con số tử vong là 17 người. Chính phủ Syria đổ lỗi cuộc tấn công vào Damascus là do các phần tử khủng bố gây ra. Chính phủ Syria thường sử dụng từ khủng bố để chỉ phe nổi dậy đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Hai quả bom phát nổ tại Iraq làm ít nhất 10 người thiệt mạng một ngày trước cuộc bầu cử được tổ chức lần đầu tiên kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này vào năm 2011. các vụ nổ bom ngày hôm nay xảy ra tại Al-Sadiyah, cách Baghdad khoảng 140 cây số. Những cuộc tấn công ngày hôm qua tại thủ đô Iraq và những khu vực phía bắc thành phố làm ít nhất 50 người thiệt mạng. Iraq bắt đầu bỏ phiếu sớm vào ngày hôm qua dành cho những người không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội ngày mai. Các nhà phân tích nói các cử tri sẽ chọn theo giáo phái và sắc tộc và không đảng nào hy vọng chiếm được đa số. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án những vụ tấn công bạo động nhắm vào các lãnh đạo chính trị và các ứng cử viên tại Iraq. Trong một tuyên bố cuối cùng ngày hôm qua, ông Tổng thư ký hối thúc các nhà lãnh đạo Iraq đảm bảo là mọi người đều có thể tham gia tiến trình chính trị. Dân chúng tại Alabama, Arkansas và Mississippi đang trỗi dậy sau hai ngày lốc xoáy, san bằng nhà cửa và các tiệm buôn và làm ít nhất 21 người thiệt mạng. Ngày hôm qua, hàng chục ngàn người không có điện tại miền Trung và miền Nam nước Mỹ. Các giới chức lo cứu trợ khẩn cấp đang tìm kiếm những người sống sót, ngay cả khi hệ thống bão mạnh đe dọa mang thêm nhiều cơn lốc xoáy về ban đêm tại Alabama. Ngày hôm qua, một cơn lốc xoáy ập xuống Tupelo, Mississippi, làm hàng trăm ngôi nhà bị hư hại, làm đứt các dây điện và đổ cây cối. Hệ thống bão sau đó chuyển sang Athens, Alabama, làm hai người thiệt mạng. Vào ngày Chủ nhật, ngoại ô Little Rock, Arkansas là khu vực bị nặng nhất. Các giới chức tại tiểu bang miền Nam nói lốc xoáy làm ít nhất 15 người thiệt mạng tại đây. Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua chia buồn cùng với các nạn nhân trong chuyến viếng thăm Philippines và nói chính phủ sẽ giúp các nạn nhân phục hồi và xây dựng lại. Hệ thống bão xảy ra vào lúc kỷ niệm năm thứ ba, một trong những cơn lốc dữ dội nhất trong lịch sử nước Mỹ, làm hơn 300 người thiệt mạng và bao gồm gần 300 cơn lốc xoáy được ghi nhận trên toàn vùng Đông Nam nước Mỹ.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Khánh An. Bước qua phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ do Hồng Hoa phụ trách. Thưa quý vị, rất nhiều phụ huynh có con em bị khuyết tật lo sợ cho tương lai của các em lúc khi các em trưởng thành. Họ lo sợ rằng các em có thể gặp khó khăn trong việc tìm việc làm hay sống tự lập. Nhiều lúc sự giúp đỡ xuất phát từ các gia đình đang phải đối phó với cùng một cảnh ngộ. Từ Rockville, bang Maryland, phóng viên Faiza El Masri của đài chúng tôi gửi về câu chuyện về một bà mẹ có con bị mắc chứng tự kỷ, đã thành lập một tổ chức nhằm vận động cho hơn 1 triệu người trưởng thành Mỹ mắc chứng tự kỷ, một chứng rối loạn phát triển gây khó khăn cho việc giao tiếp với xã hội. Mời quý vị theo dõi.
Anh Rafael Achevine có thể dành hàng giờ đồng hồ để chụp ảnh.
I just do it for myself. I don't try to set up a scene or anything. I just take pictures.
Tôi chỉ làm việc ấy cho chính mình thôi. Tôi không tìm cách dựng lên một bối cảnh hay gì cả. Tôi chỉ chụp ảnh mà thôi.
Anh Rafael bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ 3 năm trước đây, khi anh 26 tuổi. Cha anh và mẹ anh, bà Noli, đã khuyến khích con trai mình theo đuổi đam mê nhiếp ảnh.
His photographs, the way he sees the found object, the ordinary object.
Những bức ảnh của con trai tôi, cái cách mà nó nhìn những món đồ vật được tìm thấy, những món đồ hết sức bình thường, và rồi có thể nhận ra được những nét đẹp đằng sau những món đồ nhân tạo và cả những vẻ đẹp của thiên nhiên đó. Đối với tôi, đây là một điều rất huyền bí rồi.
Khi chuyên viên trị liệu tâm lý của anh Rafael kể với bà Noli về một cuộc triển lãm nghệ thuật của những nghệ sĩ tự kỷ, bà Noli muốn con trai mình tham gia. Cuộc triển lãm có tên gọi Through Our Eyes, tạm dịch qua con mắt chúng tôi, do tổ chức tự kỷ nhà Madison, một tổ chức phi lợi nhuận vận động cho những người trưởng thành bị tự kỷ, tài trợ. Nhà đồng sáng lập tổ chức, bà Jolene Prince đã đặt tên cho tổ chức này theo tên của người con trai 24 tuổi bị tự kỷ của bà, anh Madison. Bà tâm sự.
The most daunting concern is when I'm not around any longer. Who is going to make certain that my son has?
Điều khiến tôi lo lắng nhất đó là khi tôi không còn có thể bên cạnh con mình nữa. Ai sẽ có thể đảm bảo rằng con trai tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và hữu ích?
Tổ chức Madison vận động với giới lập pháp để cải thiện cơ hội và giảm bớt những rào cản trong việc đáp ứng nhu cầu về nhà ở và công việc cho những người trưởng thành bị chứng tự kỷ.
Employment is huge because it's estimated about 85% of those on the spectrum may never have.
Khía cạnh làm việc rất quan trọng bởi vì theo ước tính có khoảng 85% những người bị tự kỷ có thể không bao giờ có được một công việc hoàn toàn ổn định.
Việc tài trợ cho buổi triển lãm Through Our Eyes cũng cổ động cho một mục tiêu khác của tổ chức Medicine, tăng cường sự thông cảm và chấp nhận trong cộng đồng.
We don't have enough physicians that know anything about adults on the spectrum to be able to treat these adults. We have safety issues in the community. Some of our population.
Chúng ta không có đủ các bác sĩ hiểu biết về chứng tự kỷ ở người lớn để có thể điều trị những người lớn bị mắc chứng này. Chúng ta có những vấn đề về an toàn trong cộng đồng. Một bộ phận những người bị tự kỷ của chúng ta có xu hướng đi lang thang. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ gặp phải một viên cảnh sát và viên cảnh sát đó yêu cầu họ dừng lại? Và nếu họ không dừng lại bởi vì họ không biết viên cảnh sát đó thì sao? Tình hình có thể trở nên căng thẳng trước khi có một ai đó hiểu được vấn đề người lớn bị mắc chứng tự kỷ này. Nếu không biết thì những người bị tự kỷ sẽ bị hiểu lầm là họ đang sử dụng ma túy hoặc đại loại như vậy.
Cuộc triển lãm nghệ thuật bao gồm các tác phẩm của hơn 20 nghệ sĩ và được trưng bày với sự cộng tác của trường đại học Shady Grove ở bang Maryland. Giám đốc điều hành trường đại học, ông Stewart Eiderstein, nói rằng đây là một cơ hội học hỏi tuyệt vời cho những sinh viên của ông.
We are in the process of educating students who will become nurses.
Chúng tôi đang ở trong quá trình giáo dục các sinh viên của mình, những người sẽ trở thành các y tá, giáo viên, nhân viên xã hội, và họ là công dân sinh sống trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi làm như vậy để các sinh viên hiểu biết một cách sâu sắc hơn về những điều mà những người lớn bị tự kỷ trong cộng đồng của chúng tôi cần. Đây là điều rất quan trọng cho sự phát triển nghề nghiệp của những sinh viên này.
Bà Noelle Angevoy, mẹ của anh Raphael, đồng ý rằng những sự kiện như cuộc triển lãm nghệ thuật này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho những người như con trai bà và cho cả toàn xã hội.
The economy would profit by using the talents of people like Raphael.
Nền kinh tế sẽ tận dụng được tài năng của những người như Raphael thay vì đẩy họ ra ngoài đường.
Sự kiện này đem lại cho bà Noelle niềm hy vọng rằng con trai mình sẽ tiếp tục có được một cuộc sống tốt sau này khi bà không còn sống bên cạnh con mình nữa.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là câu chuyện phụ nữ do Hồng Hoa phụ trách. Tiếp theo đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả. Ngay lúc này, muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức sẽ sẵn sàng trả lời câu hỏi của quý vị có liên quan tới vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Hoài Hương xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ vâng, xin chào thính giả của Đài VOA và chúng xin chào bạn Hoài Hương.
Dạ thưa bác sĩ, vị thính giả thứ nhất của chúng ta trong chương trình hỏi đáp y học hôm nay là bà Hương. Bà Hương đã gọi cho chúng ta tuần trước nhưng rất tiếc là chương trình chúng ta đã hết thời giờ. Thành ra chúng tôi xin bà Hương đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức ạ.
Dạ vâng, xin chào bà Hương. Chúng tôi nghe đây thưa bà Hương.
Dạ, chào bác sĩ. Tôi tên Hương từ Atlanta. Tôi hôm nay được coi như 59 tuổi rồi. Nhưng mà gần đây tôi hay bị chứng đi tiểu nhiều đó. Mà mỗi lần đi tiểu thì rất là khó chịu. Và nó đau. Và tôi đi bác sĩ thì bác sĩ nói là tôi bị urine infection. Thì bác sĩ cho tôi uống thuốc rồi thì khoảng một tuần cho uống một tuần rồi sau đó thì khoảng hai ba tuần sau nó bị lại rồi cách đây hai tháng rồi giờ nó còn bị lại cách đây tuần nó bị lại thì bác sĩ đưa cho tôi uống thuốc mới giúp hôm qua thì tôi xin hỏi bác sĩ là lý do tại sao được tôi bị cái chứng bệnh đó và tôi có thể làm gì để giúp được cái chứng bệnh của tôi.
Vâng, bây giờ thế này bà làm ơn tôi hỏi thêm một chút xíu chi tiết nhé. Bà nói rằng thì là cái lúc mà bà bị đi tiểu nhiều đó, rồi bà cảm thấy khó chịu tức là thế nào thưa bà?
Tôi cũng thấy là cái chỗ mà âm đạo của mình nó đau á, mà nó rát.
Vâng.
Dạ.
Rồi, đó là cái điểm
rất mình lại đó.
Dạ vâng, thế cái thứ hai mà bà nói để đi tiểu nhiều Tức là bà đi tiểu nhiều lần trong ngày hay là đi
nhiều
tiểu
lần chứ không phải đi tiểu. Đi, tôi cũng thường có đi tiểu nhiều lần, nhưng đi tiểu nhiều lần là nó không có bị vấn đề gì hết, không đau. Nhưng mà lần đây là nó bị là nó đau và nó khó chịu. Thì đừng cứ đi tiểu không có bao nhiêu hết, ra một chỉ một chút thôi, nhưng mà mình phải đi tiểu, bắt mình đi
tiểu
không tiểu phải chịu nó đau. Thì tôi nói tôi đi mới đi khám bác sĩ thì bác sĩ mới nói vậy là bị infection rồi gì đó. Thì
cái này thì tôi nghĩ thường đó là cái vấn đề gọi là nhiễm trùng cái đường tiểu tiện của mình đó. Đó. Mà đặc biệt là trường hợp những cái vị các bà đó thì thường thường hay bị nhiễm trùng nhiều hơn. Cái lý do rất dễ hiểu là tại vì rằng thì là ở nữ giới đó thì cái cơ quan mà cái niệu quản của người nữ giới nó ngắn, đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai nó lại nằm gần ngay cái âm hộ của mình, tức là cái hậu môn của mình. Thế vì thế cho nên trong cái trường hợp này đó là nó dễ dàng bị nhiễm trùng từ cái âm hộ cũng như từ cái hậu môn. Là tại vì những cái bộ phận đó là những cái bộ phận mà nó có rất nhiều những cái vi khuẩn nằm
vi khuẩn.
Trong đó.
Yeah.
Thế mà cái vi khuẩn đó thì nó là một cái thủ phạm coi như là 70-80% những cái trường hợp mà gọi là nhiễm trùng của cái đường tiểu tiện của mình. Thế thì trong trường hợp của bà đó thì tôi cũng nghĩ như vậy. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, chúng tôi muốn hỏi thêm một cái chút xíu chi tiết, nó hơi tế nhị một chút xíu. Là cái tuổi của bà chắc là cũng không còn có cái hoạt động tình dục gì nhiều.
Hiểu bác sĩ, nó có bị vợ chồng nó thì rất là ít. Rất là ít, mà trong khi tôi bị nó thì không, trong cái tháng đó là cả một tháng là tôi không có sinh hoạt.
Không có sinh hoạt gì vâng. Thế thành ra cái trường hợp này thì mình có thể loại bỏ là những cái nhiễm trùng mà do cái sinh hoạt tình dục, là có thể là một cái bệnh gọi là bệnh tình dục nào đó của người đàn ông. Thế thì trường hợp này thì tôi chỉ nghĩ đến cái vấn đề là cái ở phụ nữ đó, như chúng tôi vừa nói đó, thì cái cơ quan sinh dục với lại cái niệu đạo với cái âm hộ nó gần quá, thành ra cái bệnh mà nó lan truyền ra là từ cái chỗ đó mà nó đưa tới đó, tức là cái mình bị cái nhiễm trùng ở đó, đó là vì như vậy. Thế thì bây giờ cái trường hợp này thì bà nói rằng bác sĩ đã cho ra bà uống thuốc thì chắc chắn là bác sĩ phải cho cái kháng sinh rồi, tức là cái loại thuốc trụ sinh, có phải không bà? Và có thể cho biết cái thuốc trụ sinh đó bà có thể nói tên cái gì và sử dụng một ngày bao nhiêu lần thế nào không bà? Thường thường thì người ta bác sĩ cho chừng độ 10 ngày hay là 2 tuần lễ.
Dạ, cái này là bác sĩ ông cho là cái thuốc này là chỉ là tôi không có đem đây, không có đem, cứ quay mất đem rồi để nhà dùng trong một tuần. Một ngày 2 viên, tới mỗi lần uống 1 viên.
Vâng.
Dạ.
Một thì ngày 2 viên. Trong thời gian bao nhiêu lâu được bà?
Ra một tuần bác sĩ.
Uống trong một tuần đấy. Thế thì bà nói lần đầu tiên đó cách đây một thời gian thì uống thì nó bớt, xong bây giờ nó lại bị lại như vậy hay sao thưa bà?
Dạ. Khi tôi uống cái lần đầu tiên thì nó bớt, cũng bớt từ cách khoảng tháng mấy, 2 tháng không bị. Cái lần thứ nhì ông cho là cái bị lại, tôi lại đi khám bác sĩ. Tại khám bác sĩ thì ông cho lại cũng có loại thuốc đó. Thì nó bị hồi cách sau khi đó là một tuần sau, nó hết cái hồi cách một tuần sau, uống vừa hết thuốc rồi đấy. Nó hết một tuần sau tôi lại bị lại. Thì tôi đi bác sĩ thì bác sĩ cho cái loại thuốc khác. Thì cũng giống như vậy, cũng uống trong một tuần.
Bây giờ tôi xin thưa với bà thế này, thực tình ra trong cái trường hợp này đó, tức là bà bị tái nhiễm tức là bị nhiễm rồi, nó bớt đi rồi lại bị nhiễm nữa. Thế thành ra cái vấn đề kháng sinh thì có nhiều loại kháng sinh để mà trị nó, nhưng mà cái vấn đề chính là cũng phải ở mình nữa, tức là mình phải giữ gìn cái vệ sinh của trong cái cơ thể của mình, đặc biệt là ở cái cơ quan mà gọi là sinh dục của mình đó, với lại cái chỗ mé dưới đó. Thế thì trong cái trường hợp này thì tôi đề nghị với bà thế này. Thứ nhất, bà cứ tiếp tục uống cái thuốc của bác sĩ đã cho, tức là bác sĩ đã bây giờ phải kiếm lại cái loại thuốc nào có thể là cái vi khuẩn đó nó kháng với lại những cái thuốc kia. Đó, thành ra nó bị nhờn thuốc, thành ra khi uống thuốc thì nó bớt, về sau đó thì nó trở thành nhờn, nó không công hiệu nữa. Thì bác sĩ đang cố gắng để mà tìm cái thuốc nó hữu hiệu hơn cho bà. Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là tôi đề nghị với bà là cũng nên để ý tới cái vấn đề mà gọi là bản thân của mình nữa. Thì những cái chuyện mà bà có thể làm được bây giờ đó, thì tôi nghĩ là cái này là cái vấn đề bà nên uống nhiều nước một chút xíu. Tất nhiên là bà nói là đi tiểu nhiều, thế nhưng mà cái vấn đề là chúng ta cần phải uống thêm nhiều nước để làm cái gì, để mà cho nó cái ống dẫn nước tiểu của mình ở bên dưới đó, nó được rửa sạch đi, nó rửa sạch đi. Và khi nó rửa sạch đi rồi đó thì tất nhiên là nó sẽ bớt được những cái trường hợp nhiễm trùng ở dưới. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là khi mà bà đi tiểu hoặc bà đi cầu đó, thì nó có một cái điểm tế nhị mà chúng tôi xin thưa thế này, là thường thường đó là mình nên lau từ ở đằng trước ra đằng sau. Là tại vì nếu ta lau từ đằng sau ra đằng trước đó, thì nó từ hậu môn nó lên đó, thì cái nhiễm trùng ở từ hậu môn của mình sẽ chuyển sang cái cơ quan sinh dục của mình và đưa vào cái niệu đạo và nó làm cái nhiễm trùng. Đó là tại vì ở hậu môn của mình đó là cái môi trường mà trong đó những cái vi khuẩn của nó cũng rất là nhiều. Đó là cái điểm thứ hai mà tôi đề nghị với bà, tức là mình giữ gìn vệ sinh bằng cách đó. Đó. Và cái điểm thứ ba là bà có thể mua thêm một cái loại nước trái cây ở ngoài tiệm đó, người ta gọi là cái nước cranberry đó. Cái nước cranberry đó thì cái này đó thì nó có một cái tác dụng, nó thay đổi cái môi trường của nước tiểu của mình, và như vậy nó có thể làm cho những cái vi khuẩn nó không phát triển ra được nữa. Đó.
Mà xin bà hỏi bác sĩ, cái nước uống đó mình uống thường xuyên hay là mình uống sao bác sĩ?
Bà cứ uống thường xuyên, một ngày bà có thể uống chừng độ vài ba ly gì đó trong một thời gian chừng độ một tuần lễ 10 ngày cũng không sao hết tất cả. Là tại vì cái này nó chỉ thay đổi cái độ axit ở trong nước tiểu và mà thôi, và nó tạo ra một cái môi trường không thuận lợi cho sự tăng sinh của các vi khuẩn ở trong đó. Đó là cái điểm mà tôi xin nhắc mà. Và chúng tôi
nghĩ là mình uống thường xuyên luôn, ngay cả khi mình không có bị mình cũng uống đó hả bác sĩ?
Ờ, nếu mà không có bị không được cũng không sao hết tất cả. Không sao, là tại vì đây nó cũng chỉ là cái nước, cái loại nước trái cây mà thôi, chứ không, nó không phải là một cái gì mà nó xa lạ cả. Đó. Thế ngoài ra đó thì trong cái trường hợp mà không hiểu là bây giờ bà còn kinh nguyệt hay là không, thế nhưng mà thế thành ra nếu mà trong trường hợp mà có cái sự mà gọi hoạt động tình dục đó, thì trong trường hợp này thì có lẽ là sau khi mà có hoạt động tình dục đó thì mình cũng nên gọi là giữ gìn vệ sinh bằng cách là mình rửa ở bộ phận bên dưới cho nó sạch sẽ chút xíu đó các bạn. Thành ra nói tóm lại là tôi đề nghị với bạn là tiếp tục dùng cái loại thuốc kháng sinh mà bác sĩ mới cho đấy. Đó là cái điểm thứ nhất, uống nhiều nước một chút xíu là để làm gì, để cho nó rửa sạch ở cái vùng mà gọi là cái niệu đạo ở bên dưới, và nó loại những vi khuẩn ra ngoài. Và cái điểm thứ ba là bà có thể dùng thêm cái nước cranberry đó, thì nó cũng là một cái điểm rất là tốt để mà có thể là làm loại được cái loại vi khuẩn đó đấy thưa bà nhé.
Ok, rất cảm ơn bác sĩ ha.
Dạ, xin cảm ơn bà Hương từ Atlanta đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học của Đài VOA. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ chúng ta có một vị thính giả thứ nhì đang chờ đường dây để nói chuyện với bác sĩ ạ. Dạ, thưa, đó là ông Quang từ Virginia. Chúng tôi xin ông Quang đặt câu hỏi với bác sĩ. Alo.
Dạ, thưa bác sĩ.
Xin chào ông Quang, chúng tôi nghe đây ông Quang ơi.
Dạ, dạ. Em có bà vợ của em bị nhức đầu mà vừa chóng mặt đó bác sĩ.
Nhức đầu cộng với chóng mặt.
Dạ, say sẩm á. Chóng mặt.
Vâng,
dạ.
Say sẩm. Thế thì ông cứ nói tiếp đi, chúng tôi nghe đây, chúng tôi nghe và chúng tôi ghi những lời nói của ông đây.
Dạ,
đầu,
dạ,
chóng mặt và say sẩm.
Dạ, dạ. À, rồi có đi bác sĩ thì bác sĩ có cho thuốc uống. Dạ. Cho thuốc uống thì bây giờ thì lúc đầu uống thì nó cũng không có bớt, nhưng mà sau này thì nó cũng hơi đỡ rồi. Dạ.
Vâng. Thế bây giờ cái câu hỏi của ông là như thế nào đó thưa ông Quang?
Dạ, bác sĩ làm ơn cho biết là cái nguyên nhân sao mà nó bị vậy, mà cái bị đau đầu chóng mặt đó bác sĩ.
Vâng. Năm nay bà nhà năm nay bao nhiêu tuổi thưa ông Quang?
Dạ. 43. Dạ.
63 tuổi vâng. Tức là
43 tuổi.
Bà có bị một bệnh nào hay là không? Thí dụ chẳng hạn như là cao huyết áp hoặc là tiểu đường hoặc là một cái bệnh nào của cơ thể hoặc là một cái bệnh nào về vấn đề tinh thần hay không thưa ông Quang?
Dạ không. Cái đó thì không. Dạ không.
Không có, tức là không có một cái bệnh nào tiên niên tất cả.
Nhưng mà có một cái điều như vậy nè. Lúc mà cổ chưa có bị chóng mặt á, đau đầu á, thì cổ hơi coi như nặng cân đó, thì cổ với diet, cổ với ăn những cái thứ mà gọi là không có chất đường, cũng như ăn nó không có đồ cho bổ đó. Lúc đầu tiên cổ ăn đâu trong ấy rồi cái bắt đầu cổ đâm ra chóng mặt.
Dạ. À vâng. Thế thì trong cái khoảng thời gian mà gọi là ăn diet như vậy đó, thì đường trước khi mình thử thì nó có lên xuống gì không ông khoa, nó có thiếu lắm
dạ
không?
Bình thường, dạ bình thường. Lúc tức mà bị đau đầu chóng mặt thì đi bác sĩ đi thử máu rồi bác sĩ nói ok hết, không có gì hết.
Vâng.
À rồi bác sĩ có cho thuốc.
Bây giờ thì tôi nghĩ thế này, thực tình ra là cái này nó cũng là khó. Thứ nhất là cái vấn đề những nhức đầu chóng mặt và say sẩm đó, nó cũng là một cái chuyện thường xảy ra cho mọi người lắm. Thường
dạ, dạ, dạ.
Cái nhức đầu là cái chuyện mà có như một cái stress, một cái căng thẳng gì đó, nó cũng làm khiến cho mình nhức đầu. Đó là
dạ,
cái
dạ,
thứ nhất.
Dạ, dạ.
Rồi, hơi một chuyện nào đó, khỏi khái thí dụ như vợ chồng gần nhau cãi nhau chút xíu là cũng nhức đầu. Cái thứ hai là cái chóng mặt và cái say sẩm đó thì thường thường là nó là do cái hệ tuần hoàn của chúng ta. Có những cái trường hợp cái hệ tuần hoàn của chúng ta nó hoạt động không được tốt, thì máu nó lên não không được đầy đủ, tức là cái não của mình nó không được nuôi dưỡng đầy đủ, thành ra nó làm cho cái xây sẩm bề mặt, nó làm cho chóng mặt đó, nó phải té. Mà đặc biệt là khi mà mình ngồi rồi mình đứng lên thì cái não bộ của mình nó lại càng thiếu cái máu nữa.
Dạ.
Thế thành ra trong trường hợp này đó thì tôi đề nghị với ông thế này, là đây là cái chuyện bình thường, thành ra mình chỉ nó chỉ khó chịu là nó làm cho chóng mặt như vậy. Thì bây giờ thứ nhất là đề nghị với ông là nói với bà ấy, dinh dưỡng đầy đủ chút xíu, đừng có sợ béo quá, tức là mình ăn đúng những cái thực phẩm mà nó tốt cho cơ thể của mình đó, đầy đủ, và như vậy tránh được trường hợp giống như trường hợp cách đây thời gian đó làm diet. Đó là thứ nhất.
Thứ hai,
uống nhiều nước một chút xíu để cho cái máu của mình nó được nhiều chất lỏng trong cơ thể nó cao hơn chút xíu. Thứ ba là khi chóng mặt, đặc biệt là khi xê sẩm mà ngồi xuống đứng lên đó, thì trong trường hợp đó nói với bà nhà rằng thì là ta cứ từ từ ta đứng lên, đừng có đứng lên nhanh quá. Đó là cái điểm thứ nhất. Tại vì khi ta đứng lên nhanh quá đó thì cái máu ở trên đầu của mình nó sẽ thiếu, còn là hoàn não đó. Thế thì như vậy, hoặc là khi buổi sáng ngủ dậy, khi mà trước khi mà trên giường đứng xuống đất á, thì cũng nên từ từ đứng lên một chút xíu, chứ đừng có đứng nhanh quá. Đó.
Những cái
đó là cái mẹo mà mình có thể áp dụng thường xuyên để mà tránh được những cái trường hợp chóng mặt đó, thế thưa với ông Quang. Thành ra ông áp dụng nó và áp dụng như vậy một thời gian, rồi có gì thì chúng mình sẽ liên lạc lại với nhau ông Quang nhé.
Mà em cho coi như là em có cái như vậy nè bác sĩ. Bác sĩ nói đúng rồi đó, là lúc mà cổ diet đó, cái cổ chóng mặt đó, thì em có nói với cổ là ăn uống tự nhiên đi, đừng
bây
có lo gì hết, cái cổ đỡ.
Thưa ông Quang,
tôi có số điện thoại của ông, tôi sẽ kêu lại cho ông, rồi tôi nói chuyện thêm một chút xíu về cái vấn đề này. Ông ở bên Mỹ thì nó cũng dễ dàng, ông Quang nhé.
Chào
ông Quang.
Xin vì thời lượng phát thanh có hạn, chúng tôi xin được chấm dứt chương trình Hỏi đáp y học ở đây ạ. Và xin cảm ơn quý vị đã tham gia mục Hỏi đáp y học, và cũng xin hẹn gặp lại bác sĩ và quý thính giả trong mục Hỏi đáp trực tiếp kỳ tới. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel vừa đến thăm Mông Cổ trong chuyến công du 10 ngày tại châu Á. Ông Hagel nói, tôi muốn đi thăm Mông Cổ bởi vì đây là một đối tác đáng quý của Hoa Kỳ. Là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Mông Cổ dự phần ngày càng nhiều vào an ninh khu vực và toàn cầu. Trên cơ sở của nhiều quyền lợi chung này, các quốc gia chúng ta xây dựng các quan hệ vững mạnh về kinh tế, ngoại giao và an ninh. Trong chuyến thăm, Hoa Kỳ và Mông Cổ đã ký một thông cáo chung nêu bật tầm quan trọng của việc cải thiện hợp tác quốc phòng và hỗ trợ cho các khả năng gìn giữ hòa bình của Mông Cổ. Hoa Kỳ cung cấp cho Mông Cổ 2 triệu đô la mỗi năm về viện trợ quân sự và chi khoảng 1 triệu đô la cho các chương trình huấn luyện quân lực nước này.
Mông Cổ tiếp tục là một đối tác mạnh trong các hoạt động của liên minh, với khoảng 350 binh sĩ còn đang phục vụ ở Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Hegel cảm tạ Mông Cổ về sự tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và 10 vòng công tác luân phiên của binh sĩ Mông Cổ tại Iraq. Với khoảng 10.000 binh sĩ, quân đội Mông Cổ đang bành trướng trong lúc nước này xây dựng một lữ đoàn 3.000 thành viên với dự tính chuyên trách các hoạt động gìn giữ hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Bart Erden tuyên bố, Mông Cổ muốn đóng vai trò nhiều hơn là quan sát viên thụ động trên vũ đài quốc tế. Chúng tôi muốn tham gia các hoạt động quốc tế và công tác củng cố hòa bình thế giới và khu vực. Một mối quan hệ quốc phòng vững mạnh giữa Hoa Kỳ và Mông Cổ là điều quan trọng cho việc tái quân bình của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nói, có nhiều thách thức mà tất cả các quốc gia trong khu vực này phải đương đầu ngày nay, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội. Chúng ta phải tiếp tục hợp tác với nhau để nắm bắt các cơ hội này, cũng như xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả người dân chúng ta.
Thưa quý thính giả, đến đây mời quý vị nghe Khánh An cập nhật các tin quan trọng nhất tối nay.
Tổng thống Barack Obama đã ngầm chỉ trích mạnh mẽ chính sách ngoại giao của Trung Quốc ngày hôm nay khi ông kết thúc chuyến đi thăm 4 nước châu Á kéo dài một tuần lễ. Tổng thống Obama nói ông tin là tất cả các quốc gia và người dân có quyền sống trong an ninh và hòa bình và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được tôn trọng. Hoa Kỳ cũng tin là tất cả luật lệ quốc tế phải được gìn giữ và quyền tự do hàng hải phải được tôn trọng và thương mại không bị ngăn trở. Hoa Kỳ tin là những tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và không bị đe dọa hay dùng vũ lực. Nhận định không đề cập đích danh Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Washington và Manila ký một thỏa thuận quốc phòng mới mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia Thái Bình Dương này. Nga đã cáo buộc Liên hiệp châu Âu là hoàn toàn thiếu hiểu biết về chính trị nội bộ của Ukraine giữa lúc EU công bố tên của 15 người bị nhắm là mục tiêu chế tài mới vì vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Bắc Triều Tiên đã bắt đầu tập trận bắn pháo bằng đạn thật gần ranh giới vùng biển phía Tây đang tranh chấp với Nam Triều Tiên. Nam Triều Tiên đã cho Bắc Triều Tiên biết là sẽ có đáp trả mạnh mẽ nếu đạn pháo của Bắc Triều Tiên rơi vào phía bên này của lằn ranh giới hạn miền Bắc, viết tắt là NLL. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã xin lỗi về điều bà gọi là việc đáp ứng không đủ của chính phủ trong thảm họa đắm phà làm hơn 300 người thiệt mạng hay mất tích. Phát biểu trước nội các ngày hôm nay, Tổng thống Park cũng xin lỗi vì thất bại trong việc ngăn ngừa tai nạn ngày 16 tháng 4. Bà hứa tăng cường các tiêu chuẩn an toàn và thành lập một cơ quan chính phủ để đáp ứng với những thảm họa có quy mô lớn. Hơn 50 người đã thiệt mạng trong những vụ tấn công bằng bom và súng cối tại Syria. Tại thành phố bị bao vây Homs, một xe bom phát nổ tại vùng có đông người Alawit cư ngụ làm 36 người thiệt mạng. Một viên chức cho biết vụ đánh bom ngày hôm nay cũng làm hơn 85 người khác bị thương, hầu hết là thường dân. Trong khi đó, tại thủ đô Damascus, pháo kích bằng súng cối vào khu vực Ansawur làm 12 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền có trụ sở tại Anh đưa ra con số tử vong là 17 người. Hai quả bom phát nổ tại Iraq làm ít nhất 10 người thiệt mạng trong một ngày trước khi cuộc bầu cử được tổ chức lần đầu tiên kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này vào năm 2011. Các vụ nổ ngày hôm nay xảy ra tại Al-Sadia, cách Baghdad khoảng 140 cây số. Những cuộc tấn công ngày hôm qua tại thủ đô Iraq và những khu vực phía bắc thành phố làm ít nhất 50 người thiệt mạng.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Hoài Hương và toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt quý vị ở đây và xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.